là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Duy ngay tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long bày tỏ vui mừng khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái được các đại biểu tham gia biểu quyết tán thành với tỷ lệ cao. Và chúc đồng chí Đỗ Đức Duy tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ với trọng trách mới, đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Được biết, ngày 26 tháng 8, Quốc hội khóa 15 đã tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quy định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong chương trình làm việc buổi chiều 26 tháng 8, Quốc hội khóa 15 tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Tư pháp, bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều qua đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà các đồng chí Nguyễn Mai Hồng và đồng chí Nguyễn Văn Lịch, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Lương Văn Thức đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời thông báo với các đồng chí một số thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của tỉnh trong thời gian qua. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Lương Văn Thức mong muốn thời gian tới các đồng chí nguyên lãnh đạo sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
8 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 15.589 lao động, đạt 80% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, từ chương trình phát triển kinh tế xã hội trên 6.760 người, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm trên 2.450 người, xuất khẩu lao động 351 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài trên 6.000 người. Cùng với đó, tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 12.386 người, 5.769 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung hướng dẫn thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài. Giai đoạn 2024-2026 tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương cơ sở giáo dục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn đào tạo và giải quyết việc làm, hỗ trợ cung cấp kịp thời thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động, hỗ trợ hiệu quả người lao động tìm kiếm việc làm.
Trong 7 tháng năm 2024, các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã kiểm định 24.300 lượt phương tiện xe cơ giới đường bộ, tổng số tiền thu phí kiểm định đạt gần 7 tỷ đồng. Trong đó có gần 21.250 phương tiện đạt tiêu chuẩn được cấp phép lưu hành, gần 2.880 phương tiện không đạt chuẩn. Các phương tiện không đạt chuẩn chủ yếu mắc các lỗi về khí xả, lỗi hệ thống phanh, lỗi khung vỏ, lỗi hệ thống lái, đèn xe, bánh lốp, hệ thống truyền lực. Toàn bộ quá trình kiểm định được giám sát trực tuyến bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đối với các phương tiện không đạt chuẩn, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định. Nhờ nâng cao chất lượng công tác kiểm định an toàn kỹ thuật, nên các phương tiện có đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Thông qua đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm cũng đã thu nộp ngân sách trên 53,5 tỷ đồng phí đường bộ.
Tỉnh lộ 164 nối huyện Văn Yên với huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai đã thông xe tạm thời. Tuy nhiên, những ngày này thời tiết tiếp tục mưa lớn, nguy cơ mất an toàn vẫn có nhiều khả năng xảy ra. Vì vậy, người dân khi lưu thông trên tuyến đường này cần hết sức lưu ý. Bởi khối lượng đất đá lớn, nhiều bùn nhão nên Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái phải phân luồng giao thông từ xa. Tỉnh lộ 164 là tuyến đường giao thông quan trọng, vừa kết nối cụm xã An Bình, Lâm Giang, Lang Thíp với các xã còn lại của huyện Văn Yên, vừa là một trong những tuyến đường kết nối huyện Văn Yên, Yên Bái với tỉnh Lào Cai. Lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến khá đông. Do đó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn lưu ý các phương tiện và người dân khi tham gia giao thông trên tuyến không nên chủ quan vì thời tiết mưa lớn, phía trên đỉnh ta luy có hiện tượng nứt trượt. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin cập nhật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của bậc vĩ nhân, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, trên báo Hà Nội Mới có bài Giá trị, ý nghĩa và tầm vóc thời đại. Bài báo khẳng định 55 năm nhìn lại, chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như mong muốn của người. Điều đó củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đạt được suốt thời gian qua đã khẳng định Đảng ta có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo nhà nước và xã hội, luôn ý thức được sứ mệnh, trọng trách của mình trước nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Di chúc vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai, đặc biệt là quan hệ với các đảng cộng sản anh em, các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp ở khu vực và thế giới gần đây. Càng cho chúng ta thấy di chúc của người vừa mang ý nghĩa thời sự, vừa mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.
Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa hoàn thành chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới để lại nhiều ấn tượng rất tốt đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong dòng chảy mạnh mẽ, sôi động hơn của quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung và những kết quả đạt được trong các chuyến thăm song phương của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai đảng, tuân thủ theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, kiên trì thực hiện phương hướng 6 hơn. Chúng ta tin tưởng rằng những thỏa thuận cấp cao và kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm sẽ tiếp tục góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Quan hệ hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, như mong muốn của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước là đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.
Lời kêu gọi 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khơi dậy tinh thần thi đua vượt khó từ nhà đầu tư, đội ngũ kỹ sư, nhà thầu, lực lượng công nhân khắp các công trường của các dự án. Một thực tế mà các ban quản lý dự án, nhà thầu đều nhận ra đó là mấy năm qua có nhiều dự án hạ tầng giao thông về đích đúng tiến độ, thậm chí là vượt thời gian theo cam kết. Theo bài viết trên báo Lao động, người lao động hăng say làm việc, nhưng đừng quên họ cũng là con người, phải được hỗ trợ về vật chất và động viên tinh thần để đi suốt chiến dịch 500 ngày đêm. Các chủ doanh nghiệp phải trả lương, thưởng, thực hiện các chế độ cho người lao động làm việc tăng ca, đặc biệt là thưởng cao cho những người có sáng kiến trong công việc, không chỉ với người lao động. Xin nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong thực hiện các dự án cao tốc, đó là các địa phương phải chăm lo đời sống người dân nơi có tuyến cao tốc đi qua bằng hoặc cao hơn trước khi triển khai dự án, mở thêm các nút giao để tạo không gian phát triển, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc. Đối với các hộ tái định cư phải có nơi ở tốt hơn hoặc bằng nơi cũ. Cao tốc chỉ thực sự đi vào đời sống khi người dân được thụ hưởng các giá trị đo đếm được.
Dự kiến tháng 9 2024, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển dụng 19 công chức viên chức là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tuy nhiên, việc thực hiện tuyển dụng của Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vẫn còn rất khiêm tốn. Không riêng Thành phố Hồ Chí Minh, những khó khăn vướng mắc trong tuyển dụng công chức viên chức từ đối tượng này cũng đang là bài toán khó đối với nhiều địa phương hiện nay. Nghị định số 140/2017 là chìa khóa để mở cửa thu hút trọng dụng nhân tài, phát huy tinh thần hiện tại là nguyên khí quốc gia. Để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ áp dụng quy định tiêu chuẩn mà cần sự linh hoạt sáng tạo gắn với nhu cầu nhân lực, đặc thù phát triển của từng địa phương, thu hút nhân tài trẻ vào cơ quan đơn vị công lập. Cần sự thống nhất đồng bộ từ các khâu phát điển, tuyển chọn, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ. Để làm tốt công tác này, chính sách thu nhập chỉ là một yếu tố tốt. Quan trọng là xây dựng được vị trí việc làm ở những lĩnh vực mà địa phương đang thực sự cần thu hút nhân tài.
Sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp mặc dù các nhà phân phối liên tục tung ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá. Bài toán hiện nay đối với doanh nghiệp nhà quản lý là phải thay đổi biện pháp kích cầu để tăng tính hiệu quả. Các chuyên gia kinh tế cũng nhận định kích cầu đầu tư cho doanh nghiệp sẽ có tác động mạnh hơn, đơn cử nhà nước tiếp tục chính sách giảm thuế thu nhập, giảm một số loại phí gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Việc làm được tạo ra, từ đó người dân mới có nhu cầu mua sắm nhiều. Theo ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, tăng chỉ số niềm tin của người tiêu dùng sẽ tăng doanh thu và thúc đẩy tăng trưởng cho ngành bán lẻ. Từ đó, chính phủ cần có những giải pháp liên quan đến thị trường bất động sản, lãi suất ngân hàng, giá vàng, giá ngoại tệ, đặc biệt tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân. Như vậy mới tạo được niềm tin của người tiêu dùng tốt hơn. Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam thông tin thêm, chính phủ đã tăng lương cơ bản, đã tăng lương hưu, đã giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% từ mùng 1 tháng 7. Đây chính là những điều kiện để cải thiện thu nhập cho người lao động và giảm giá thành sản phẩm, tăng kích cầu tiêu dùng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 8, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 70 người thiệt mạng khi các nhóm phiến quân thực hiện loạt vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát, các tuyến đường cao sắt và đường cao tốc ở tỉnh Balochistan, buộc lực lượng an ninh phải đáp trả. Theo giới chức Pakistan, cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào nhiều phương tiện giao thông trên một tuyến quốc lộ chính, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 35 phương tiện bị đốt cháy. Ngoài ra, phiến quân còn gây ra loạt vụ nổ trên một cây cầu đường sắt nối thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, với phần còn lại của Pakistan. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 6 thi thể gần địa điểm xảy ra vụ tấn công trên đường sắt. Phiến quân cũng nhắm vào các đồn cảnh sát và an ninh ở Balochistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Baloch đã nhận thực hiện các vụ tấn công này. Văn phòng Thủ tướng Pakistan Sharif khẳng định lực lượng an ninh sẽ can thiệp và đưa thủ phạm ra trước công lý. Ngày 6 tháng 8, Bộ Y tế Philippines cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 3 người. Bộ Y tế Philippines Joseba cho biết dịch bệnh đậu mùa khỉ đang tiếp tục lây lan ở Philippines, đặc biệt là ở khu vực Metro Manila. Báo cáo cho thấy đây là trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ thứ 3 được xác nhận ở Philippines trong thời gian gần đây. Kể từ tháng 7 2022 đến nay, Philippines đã báo cáo ghi nhận 12 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó, hôm 14 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm. Tỷ lệ người cao tuổi có việc làm và dân số khởi nghiệp của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, nhưng chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực việc làm ngắn hạn và kinh doanh sinh kế. Thống kê do Bộ Doanh nghiệp Đầu tư Bảo hiểm vừa và nhỏ Hàn Quốc và Cục Thống kê công bố ngày 26 tháng 8 cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, số người trên 60 tuổi có việc làm trung bình hàng tháng là 6,399 triệu người, chiếm 22,4% trong tổng số người có việc làm. Nhìn vào số liệu trung bình hàng tháng chỉ riêng từ tháng 1 đến tháng 7, tỷ lệ lao động trên 60 tuổi có việc làm sẽ là 19,5% vào năm 2021, tăng lên 20,4% vào năm 2022, đạt 21,6% vào năm ngoái. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng sự già đi của dân số đã dẫn đến xu hướng ngày càng tăng về việc làm và tinh thần kinh doanh ở người cao tuổi ở Hàn Quốc. Từ ngày 26 tháng 8, Australia thực hiện luật mới trao cho người lao động nhập cư quyền ngắt kết nối và từ chối nhận email công việc hoặc trả lời cuộc gọi công việc ngoài giờ làm việc mà không bị phạt. Tại Australia, các ông chủ có thể yêu cầu nhân viên làm việc ngoài giờ, nhưng trong hầu hết các trường hợp nhân viên có quyền không phản hồi. Nhân viên không cần phải bật điện thoại và sẵn sàng đọc tin nhắn văn bản hoặc email, cho dù từ sếp hay bên thứ ba như khách hàng. Những người ủng hộ nói rằng luật mới trao quyền cho người lao động tránh bị phiền bởi email công việc, tin nhắn văn bản và các cuộc điện thoại ngoài giờ. Trước Australia, hơn 20 quốc gia đã đưa ra luật tương tự, đầu tiên là Pháp vào năm 2017. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đáp ứng tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Hiện toàn tỉnh có khoảng 38.500 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền chi trả trên 220 tỷ đồng. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân có những lợi ích gì và ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện các giải pháp nào để triển khai tốt hơn các chính sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho người thụ hưởng. Để hiểu rõ về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết một số kết quả trong quá trình thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân của người thụ hưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Thực hiện cái mục tiêu, nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của tỉnh ủy Yên Bái về việc giao vận động khuyến khích người nhận các cái chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trên cơ sở đó thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và giao chỉ tiêu cho bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, đồng thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo các cái sở ngành phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện và hướng dẫn bảo hiểm xã hội các cấp huyện, thị tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tại địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền và xác định nhóm người hưởng tiềm năng, phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hướng dẫn người lao động khai báo thông tin tài khoản để nhận các chế độ qua tài khoản cá nhân ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Tính đến nay thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có khoảng 38.500 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền chi trả trên 200 tỷ đồng trên một tháng. Số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ khoảng 54%, trong đó một số đơn vị đạt tỷ lệ cao so với mặt bằng chung như là thành phố Yên Bái đạt tỷ lệ 62,6%. Thị xã Nghi Lộ đạt 68,7%, Yên Bình 56,4%, Văn Yên 58%, Trạm Tấu 60,7%. Số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đạt 95% và số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt tỷ lệ khoảng 99,5%.
Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thụ hưởng, góp phần thực hiện đề án 06, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đề ra các cái mục tiêu cụ thể và các cái giải pháp thực hiện như nào thưa ông?
Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội trong năm 2024 là phấn đấu đạt khoảng 55% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị và các khu vực khác, phấn đấu xác thực thông tin của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đạt 100% về việc đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để đạt mục tiêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt đề án 06, trong thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai những giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là phối hợp với các sở ngành liên quan, các cơ quan báo đài trung ương và địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương chuyển đổi số, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng, thông tin tuyên truyền về các cái sản phẩm dịch vụ và quy trình thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, những lợi ích thiết thực và hiệu quả của việc sử dụng các cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mở và sử dụng tài khoản, hướng dẫn người dân sử dụng các cái dịch vụ tài chính cơ bản để họ hiểu ý nghĩa cũng như các cái tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó đồng tình ủng hộ chủ trương và chủ động mở tài khoản để thực hiện giao dịch. Thứ ba là phối hợp với lực lượng công an, bưu điện và các đơn vị liên quan tại địa phương thành lập các cái tổ công tác để rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu thường xuyên người hưởng và các cái chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội để quản lý chặt chẽ người hưởng, phục vụ tốt công tác chi trả đúng người, đúng chế độ, tránh lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, cung cấp cho cơ quan công an những thông tin cần thiết về người hưởng các cái chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội khi có đề nghị để phục vụ cho công tác cập nhật thông tin về người hưởng các cái chính sách an sinh xã hội vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích đến từng người hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Có thể thấy lợi ích từ việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như người thụ hưởng là rất lớn. Bởi vậy, việc gia tăng nhanh số người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hàng tháng qua tài khoản cá nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm cao của các cấp, các ngành. Mỗi người tham gia vào thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội hãy tích cực, chủ động đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức này để đảm bảo quyền lợi phù hợp với cái xu thế phát triển xã hội hiện nay.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các khu dân cư, nhất là khu vực nông thôn, vùng cao của tỉnh, thời gian qua các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh đã xây dựng được nhiều tuyến đường thắp sáng đường quê, nhờ đó đã góp phần hạn chế các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Nhận thấy hiệu quả từ chương trình thắp sáng đường quê đối với việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn vùng cao của tỉnh, không chỉ người dân tự giác đóng góp tiền của ngày công để thắp sáng những tuyến đường liên thôn liên xã, mà một số doanh nghiệp sở ban ngành trong tỉnh, tiêu biểu là công ty điện lực Yên Bái đã chung tay cùng chính quyền cơ sở hỗ trợ nhân dân thắp sáng những tuyến đường. Nhờ đó đời sống của người dân cũng đã được cải thiện đáng kể. Ông Đặng Kim Hín, trưởng thôn Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Món quà đặc biệt nhất là món quà là bóng điện thắp sáng đường quê. Thôn cũng đã có ý nghĩa là ý định để muốn thắp sáng đường quê lâu rồi nhưng mà chưa có khả năng. Và đợt trước thì cũng có đoàn từ thiện cũng lên cho được 12 bóng rồi. Đấy, bây giờ thì đoàn cũng lên trao cho 25 bóng, thôn rất là cảm ơn. Rồi thì bây giờ thì lắp thêm 12 bóng vào thì nó được 40 bóng. Nói chung là được hơn một cây số soi sáng cho cái đèn cái đoạn đường thôn trung tâm Làng Cò này cho bà con đi lại rất là thuận tiện.
Chị Bàn Thị Xính, thôn Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn xúc động nói.
Cứ tối đến là các nhà ở đây đều đóng cửa đi ngủ sớm thôi, vì đường xá tối tăm ngại đi lại lắm.
Từ khi được cán bộ điện lực đến lắp điện đường cho thôn, bà con trong thôn ai cũng vui hẳn, có việc đi đâu buổi tối cũng không ngại, đi lại thuận lợi, bản làng về đêm cũng sáng hơn, văn minh hơn. Thắp sáng đường quê là hoạt động an sinh xã hội được Công ty Điện lực Yên Bái triển khai hàng năm trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, công ty đã triển khai thắp sáng đường quê được gần 10 km. Vừa qua, đoàn thanh niên công ty tiếp tục phối hợp với đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc lắp đặt thêm được trên 1,6 km thắp sáng đường quê tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn với tổng số 40 bóng điện năng lượng mặt trời chiếu sáng công cộng cho đường giao thông liên thôn liên bản tại địa bàn thôn Ngã Hai và thôn Làng Cò của xã Nậm Mười. Công trình được triển khai không chỉ giúp người dân thuận lợi đi lại, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, góp phần xây dựng nếp sống văn minh hiện đại tại vùng cao của tỉnh. Ông Đặng Phúc Chiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn cho biết.
Và đối với địa phương thì cũng qua cái đợt hoạt động này thì cũng tạo cái sự điều kiện gọi là lắp đặt cái bóng đèn chiếu sáng về ban đêm thì tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại an toàn và cũng là góp phần trong chương trình xây dựng thôn bản, thực hiện cái chương trình mục tiêu nông thôn mới của địa phương.
Những năm qua, chương trình thắp sáng đường quê đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đem đến cuộc sống yên bình ở mỗi thôn bản, khu dân cư. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hơn nữa chương trình này, đồng thời huy động sự chung tay của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Điện lực Yên Bái, từ đó góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.